là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn tỉnh có 1.221 cán bộ công an xã bán chuyên trách, 15.729 dân quân tự vệ ở 277 cơ sở. Các chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân quân tự vệ được đảm bảo kịp thời. Hàng tháng mỗi đồng chí công an xã bán chuyên trách được hưởng mức phụ cấp bằng 0,8% mức lương cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ cũng được đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách, mua sắm và cấp phát đầy đủ trang phục theo quy định. Trong năm, tỉnh cũng đã mở 4 lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho công an xã bán chuyên trách và dân quân tự vệ. Thông qua việc thực hiện đề án chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách ngày càng được nâng lên, tiếp tục khẳng định vị trí là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy cháy rừng tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
Công an thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự tại thành phố Yên Bái được giữ vững, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Tình an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh các vấn đề xã hội diễn ra ổn định, chưa phát hiện vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 52 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 97,7%, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện bắt giữ và xử lý 21 vụ, 115 đối tượng vi phạm về tệ nạn cờ bạc, tổng thu giữ tăng vật gần 128 triệu đồng. Trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện và xử lý 42 vụ, 48 đối tượng, thu hồi 29 triệu đồng tài sản tham nhũng. Lĩnh vực môi trường đã phát hiện và xử lý 16 vụ, 16 đối tượng, phát hiện và khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thụ lý giải quyết 125 vụ án, 216 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Năm 2024, công an thành phố Yên Bái tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu giải quyết án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Trước mắt, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông và phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Trấn Yên, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 18 vụ, 49 đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 95%. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Năm 2023, công an huyện Trấn Yên khởi tố điều tra 17 vụ, 48 bị can, phạt tiền 34 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước trên 135 triệu đồng, phạt cảnh cáo 5 đối tượng, tịch thu tiêu hủy tăng vật theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường 9 vụ, 9 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 28 triệu đồng, phát hiện bắt giữ xử lý 11 vụ, 14 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 140 gam ma túy tổng hợp, 7,2 gam thuốc viện, 9,4 gam heroin và một số vật chứng khác. So với cùng kỳ 2022, tăng 3 vụ, tăng 2 đối tượng. Thời gian tới, lực lượng chức năng công an huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Củng cố nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm liên quan đến ma túy, xâm phạm sở hữu, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe của nhân dân.
Nhằm khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế tại chỗ trong phát triển cây sơn tra cũng như tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng mô hình trồng thâm canh cây sơn tra ghép theo chuỗi giá trị tại hai xã Lao Chải và Kim Nội. Thông qua mô hình sẽ góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn huyện về hướng phát triển cây sơn tra chất lượng, hiệu quả hơn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập người dân. Từ mô hình trồng thâm canh cây sơn tra ghép theo chuỗi giá trị tại xã Lao Chải và xã Kim Nội sẽ khắc phục được các tồn tại hạn chế trong sản xuất cây sơn tra như không theo quy hoạch, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phó mặc hoàn toàn vào tự nhiên, góp phần quan trọng phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh vùng miền trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện nói chung và các xã đặc biệt khó khăn nói riêng.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn. Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã huy động 60 sổ bảo hiểm xã hội và 300 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 400 triệu đồng. Tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế huy động đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ được tổ chức ở tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của nhà nước, huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc diện hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác. Tại chương trình, 10 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Mới đây, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã bổ sung hệ thống đèn tín hiệu đường thủy gắn với định vị vệ tinh, dùng năng lượng mặt trời trên tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà, phục vụ tàu thuyền lưu thông 24/24 giờ. Những năm qua, tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà chỉ được trang bị hệ thống báo hiệu đường thủy để phục vụ phương tiện đi lại ban ngày, chưa có hệ thống đèn tín hiệu hướng dẫn ban đêm. Điều này khiến luồng đường thủy quốc gia không thông suốt 24/24 giờ, cũng như nguy hiểm cho phương tiện thủy trong điều kiện thời tiết ban đêm, tối trời, sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế. Trước thực tế đó, cuối tháng 12 năm 2023, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam hoàn thành việc lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu đường thủy trên phao dẫn luồng, cột biển báo hiệu đường thủy trên tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà, đảm bảo cho các phương tiện thủy đi lại thuận tiện 24/24 giờ.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói huyện thị tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, phóng viên Ngọc Thúy Phan Tuấn có phản ánh về hiệu quả của việc thực hiện nghị quyết 69 ở Văn Chấn. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã phát huy hiệu quả bước đầu, tư duy phát triển kinh tế của người dân đã có nhiều thay đổi. Với việc mở rộng quy mô chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tổng đàn gia súc tăng nhanh và bền vững qua từng năm. Qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân. Tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình bà Hoàng Thị Ròn, tổ dân phố 7, thị trấn nông trường Trần Phú đã phát triển chăn nuôi lợn nhiều năm nay. Do chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế còn hạn chế. Tuy nhiên do thiếu vốn sản xuất nên gia đình bà vẫn chưa dám đầu tư chăn nuôi theo quy mô lớn. Khi biết có chủ trương hỗ trợ kinh phí 30 triệu đồng làm chuồng trại đối với những hộ chăn nuôi với quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt, gia đình bà Ròn đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Với số tiền hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, cùng số tiền tích góp của gia đình, bà Ròn đã xây dựng hệ thống chuồng trại hơn 400m², đầu tư mua 5 con lợn nái và 80 con lợn thịt về chăn nuôi. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chăn nuôi hiệu quả, từ tháng 4 đến nay, gia đình bà đã xuất bán 13 tấn lợn hơi, thu về trên 100 triệu đồng đã trừ chi phí. Hiện nay, gia đình bà Ròn đang chăn nuôi 7 con lợn nái, 100 con lợn thịt, trong đó có 20 con lợn thịt chuẩn bị xuất bán phục vụ nhu cầu bà con trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Bà Ròn cho biết thêm.
Nuôi kinh doanh lớn hơn thế này thì là chắc là nó phải hơn. Hơn nhỏ lẻ thì nghĩa là nuôi ít thì nó cũng chẳng được mấy, nuôi nhiều thì cứ cái nọ gồng ghênh cái kia thì nó cũng được hơn. Nguồn vốn nhà nước hỗ trợ thì có một cái động lực, nghĩa là để cho gia đình phát triển thêm. Bây giờ mong muốn của tôi là được hỗ trợ thêm nữa thì tôi sẽ phát triển thêm lợn xè để cung cấp lợn con ra cho gia đình và bán ra thị trường nữa.
Với gia đình bà Nguyễn Thị Nhu, thôn An Thái, xã Minh An, cũng phát triển kinh tế từ chăn nuôi bò, nhưng do kinh tế khó khăn nên bà Nhu chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ. Năm 2022, gia đình bà được hỗ trợ 30 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Để làm chuồng trại, gia đình bà đã đầu tư chăn nuôi 10 con bò sinh sản. Để chủ động nguồn thức ăn cho bò, gia đình bà Nhu đã trồng 1 hecta cỏ voi, đồng thời cung cấp đủ dưỡng chất cho đàn bò trong mùa đông, nhất là bò mẹ và bê con. Ngay từ đầu mùa đông, bà Nhu đã đầu tư hơn 20 triệu đồng, mua ngô cám, men vi sinh và cỏ voi về làm hơn 6 tấn cỏ ủ cho bò ăn trong những ngày giá rét. Chăn nuôi hiệu quả, trong năm nay, gia đình bà đã bán được 9 con bê con, đem lại nguồn thu gần 130 triệu đồng. Bà Nhu phấn khởi nói.
Ngày trước thì gia đình cũng có chăn nuôi 2-3 cặp. Từ mấy năm trước, năm 2022 thì nhà nước quan tâm thì là gia đình cũng chăn nuôi mở rộng ra là 10 con bò nái. Thì là nói chung là chăn nuôi cũng thu nhập cũng gia đình cũng đỡ có phần đỡ vất vả. Nói chung là có đồng ra đồng vào. Và thế là nói chung là một năm là cũng thu nhập được, mặc dù năm nay nó rẻ nhưng mà vẫn thu nhập được từ 13 đến 14 triệu một con bê. Thì gia đình cũng bán được hơn 100 triệu tiền bê. Thì là cũng chẳng biết nói gì, cảm ơn các cấp, các ngành ở cấp trên để giúp đỡ cho gia đình, để có một phần nào để thu nhập hàng ngày, cuộc sống mỗi ngày một nâng lên.
Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn xã Minh An đã có 20 mô hình và một tổ hợp tác gồm 9 hộ dân được hỗ trợ chăn nuôi bò theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Xã Minh An đã lựa chọn đối tượng và hỗ trợ theo đúng quy định của nghị quyết, hỗ trợ 30 triệu đồng trên một mô hình chăn nuôi bò với quy mô từ 10 con trở lên và hỗ trợ 40 con bò cho 9 hộ dân trong tổ hợp tác. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết cho thấy các hộ dân đã tham gia chăm sóc và bảo vệ tốt đàn bò của gia đình. Qua đó đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân và giúp địa phương hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đàn gia súc hàng năm. Ông Triệu Như Đình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh An chia sẻ.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh ấy, thì về cái hiệu quả kinh tế của người dân mang lại cho người dân là phải nói là cũng rất phát triển về cái tăng cái thu nhập cho người dân và đặc biệt là hỗ trợ là tăng cái tổng đàn gia súc của xã Minh An lên rất nhiều so với trước kia là chưa có thực hiện cái nghị quyết 69 ấy, thì bà con nhân dân chăn nuôi theo cái mô hình nhỏ lẻ. Mà khi thực hiện cái nghị quyết 69 thì bà con nhân dân chăn nuôi theo cái kiểu bán chăn thả và có hệ thống chuồng trại cũng như là tổng đàn gia súc là hộ gia đình là thực hiện cái nghị quyết 69 là 10 con trên một hộ gia đình, nên tổng đàn gia súc trên địa bàn xã Minh An là tăng lên đáng kể. Và đặc biệt hơn nữa là cái nghị quyết 69 ấy mang lại cái thu nhập đáng kể cho người dân. Nhiều hộ gia đình là trước kia là vẫn là hộ nghèo mà khi tham gia cái nghị quyết 69 là xóa nghèo và vươn lên là làm giàu.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Chấn đã triển khai và hướng dẫn các địa phương tổ chức cho người dân ký tham gia mô hình theo đúng quy định của nghị quyết. Tính đến hết năm 2023, toàn huyện Văn Chấn có 235 cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ với số tiền trên 6 tỷ 960 triệu đồng, trong đó gần 160 mô hình chăn nuôi trâu bò với quy mô từ 10 con trở lên, 24 cơ sở chăn nuôi với quy mô 15 con lợn nái, 34 cơ sở chăn nuôi từ 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt, 13 cơ sở 3 con lợn nái, nội và 20 con lợn thịt, 6 cơ sở nuôi dê và một tổ hợp tác nuôi 40 con trâu bò. Chỉ tính riêng trong năm 2023, toàn huyện đã hỗ trợ cho 70 cơ sở chăn nuôi với tổng kinh phí gần 1 tỷ 900 triệu đồng. Từ đó hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để các hộ đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống. Đặc biệt thông qua việc áp dụng quy mô triển khai hướng dẫn xây dựng các mô hình đã giúp cho các hộ chăn nuôi áp dụng các quy mô chăn nuôi phù hợp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Phạm Nguyên Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Thực hiện cái nghị quyết 69 thì trên địa bàn huyện Văn Chấn thì đã triển khai từ năm 2021 đến nay thì nhiều cơ sở chăn nuôi cũng đã được hỗ trợ để thực hiện, từ đó là tạo cái sản xuất mang tính lớn với quy mô hộ gia đình mà phát triển theo hướng là có sản phẩm hàng hóa để bán cung cấp ra thị trường, phục vụ cho cái thị trường nội tiêu trong tỉnh, trong huyện và cũng như trong thị trường xung quanh các tỉnh xung quanh. Thế thì huyện Văn Chấn cũng đã tập trung chỉ đạo, thứ nhất là thực hiện đảm bảo đúng các cái tiêu chí mà nghị quyết 69 đề ra, đảm bảo đầy đủ về chất lượng con giống, đảm bảo an toàn vệ sinh chăn nuôi thú y, rồi thì đầy đủ các cái yêu cầu kỹ thuật về chuồng trại. Thế và trong cái thực hiện các cái hàng năm qua thì đã góp phần tăng cái tổng đàn chăn nuôi đại gia súc chính trên địa bàn huyện cũng đã được khá, trong đó là các cái chăn nuôi theo nghị quyết 69 đã góp phần tích cực vào để tăng cái tổng đàn cũng như tăng cái tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của huyện Văn Chấn.
Có thể khẳng định sau 3 năm thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện Văn Chấn đã thực sự phát huy hiệu quả. Nghị quyết không chỉ giúp nhân dân Văn Chấn tăng mạnh về số lượng đàn đại gia súc hàng năm mà còn làm thay đổi tư duy phát triển kinh tế của người dân, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, manh mún sang chăn nuôi với quy mô vừa và nhỏ, qua đó đã góp phần tạo việc làm, nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, cải thiện đời sống của người nông dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm học vừa qua, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục dạy và học, ngành giáo dục huyện Văn Chấn xác định công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Sau 3 năm triển khai, đến nay 100% đơn vị trường học trên địa bàn huyện triển khai công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc dân tộc, phản ánh của phóng viên Tuyết Mai Quang Sơn.
Đã thành nền nếp, thứ 6 hàng tuần, cô và trò trường mầm non Thượng Bằng La lại hòa mình vào điệu múa dầm thuông truyền thống của dân tộc để tạo sự đồng thuận của các bậc phụ huynh trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong nhà trường. Ban giám hiệu đã tổ chức họp phụ huynh, xin ý kiến tổ chức thực hiện và nhận được sự nhất trí và đồng thuận của các bậc phụ huynh. Chị Hà Thị Hương Giang, thôn Bắc, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn phấn khởi chia sẻ.
Thì tôi cũng rất vui là ngoài những cái việc con và cháu tôi được đi học về văn hóa, về cách sống, thì cháu ở trong ngôi trường này thì cháu còn được các cô hàng ngày, hàng giờ không quên gìn giữ cái nét bản sắc dân tộc của dân tộc địa phương, dân tộc Tày. Ví dụ như là ngoài các tiết học ra thì các cô còn dạy các cháu là giữ gìn bản sắc dân tộc, như là hát then, múa dậm then, dậm thuông. Vì vậy là tôi là một phụ huynh là tôi cũng rất là vui, bởi vì là các cháu sẽ không quên được bản sắc của mình.
Để hiểu rõ về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày, ban giám hiệu nhà trường đã mời nghệ nhân ở địa phương đến truyền đạt và hướng dẫn cô giáo và các cháu học sinh lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Tày thông qua điệu múa dậm thuông, trò chơi dân gian như đẩy gậy, ném pao, kéo co, gói bánh quây, cách làm cơm lam. Các hoạt động gìn giữ bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Tày được nhà trường tổ chức hàng tuần và vào dịp lễ Tết, như điệu múa dậm thuông được tổ chức vào hoạt động ngoài giờ thứ 6 hàng tuần. Các trò chơi dân gian và gói bánh được tổ chức vào dịp lễ Tết. Các hoạt động này giúp các em thêm yêu các nét văn hóa truyền thống, gìn giữ bảo tồn phát huy văn hóa của dân tộc mình. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, hiệu trưởng trường mầm non Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Nhà trường đã triển khai đồng bộ các giải pháp như là làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh. Cái thứ hai là nhà trường đã mời các nghệ nhân già làng ở trong bản ấy về để dạy cô và trẻ những điệu múa dậm thuông. Đó là cái điệu múa mà truyền thống của người dân tộc Tày trong xã, và dạy trẻ biết cách gói bánh quây này, làm cơm lam này. Thì chính vì vậy mà trong những năm học gần đây thì rất được sự ủng hộ đồng thuận của phụ huynh. Hiện nay thì 100% phụ huynh đến trường đã tự may cho con em mình những bộ trang phục Tày rất là đẹp. Thế và đặc biệt là nhà trường được sự đồng thuận, rồi được sự ủng hộ, kích lệ của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã góp phần tạo nên được cái gìn giữ cái nét văn hóa của truyền thống của địa phương trong nhà trường.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng có trên 98% học sinh là người dân tộc Mông. Do vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên sưu tầm, trang trí lớp học, trưng bày trang phục, khèn, quà bao, giúp các em gần gũi với bản sắc của mình để lưu giữ bản sắc văn hóa của người dân tộc bản địa. Ban giám hiệu sắp xếp 2 ngày trên một tuần, các em học sinh mặc trang phục dân tộc Mông và tổ chức múa khèn. Đối với các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ, ném pao, được nhà trường bố trí trong các giờ học thể dục, giờ học ngoại khóa. Các hoạt động này được coi là hoạt động không thể thiếu trong đời sống của đồng bào Mông. Cô giáo Vũ Thị Hải Yến, trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đầu tiên là chúng tôi phải có những cái phương pháp dạy học để thu hút học sinh. Trong mỗi một tiết học thì tổ chức các cái trò chơi để thu hút học sinh, gây hứng thú cho các em trong tiết học này. Rồi là thường xuyên có, trong một tuần sẽ có 2 ngày để các em được mặc trang phục dân tộc truyền thống của mình. Các em cũng sẽ để giúp các em phát huy cái bản sắc, phát huy và giữ gìn cái bản sắc văn hóa của mình. Sau đó cũng mang chính những cái trang phục truyền thống của các em, ví dụ như là váy Mông, quần áo Mông, rồi là quả bao hay là khèn để trang trí ở tại lớp học, để các em thấy cái không gian học cũng gần gũi giống như là nhà của các em vậy ạ.
Xác định công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với từng dân tộc, từng địa phương. Qua 3 năm triển khai, đến nay 100% đơn vị trường học triển khai công tác bảo tồn, gìn giữ bản sắc với nhiều mô hình được triển khai gắn dân tộc của từng địa phương như trường mầm non Thượng Bằng La với bản sắc dân tộc Tày, trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng với bản sắc dân tộc Mông, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lậm Lành bản sắc dân tộc Dao, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Sơn Lương bản sắc dân tộc Thái, trường tiểu học Nghĩa Sơn với dân tộc Khơ Mú. Việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần nâng cao giáo dục toàn diện của huyện Văn Chấn trong những năm qua. Bà Trần Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thì các đơn vị đã lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa, dân tộc vào các môn học và các hoạt động giáo dục. Thì thông qua các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động trải nghiệm đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường có học sinh bán trú, thì thông qua các hoạt động tập thể để giúp các em hiểu thêm về một số nét văn hóa của các dân tộc khác, tăng cường sự chia sẻ, đoàn kết và tinh thần giúp đỡ nhau giữa các dân tộc. Thành lập được các câu lạc bộ như là múa khèn, múa khăn, thêu thổ cẩm, múa xòe, xây dựng mô hình trường học du lịch đối với các trường trên địa bàn các xã Tú Lệ, xã Suối Giàng, tổ chức sưu tầm trưng bày các sản phẩm về hiện vật đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện.
Nhờ thực hiện có hiệu quả các hoạt động gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các đơn vị trường học, giúp cho các em học sinh có thêm những hiểu biết về truyền thống, bản sắc văn hóa của các dân tộc, cũng như tự hào về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện tiếp tục chỉ đạo 100% đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, góp phần xây dựng hình ảnh con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập.
Quý vị vừa nghe tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH300 NMI phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wayfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wayfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160, Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế đức danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.